Số 186 Phật nói Kinh Phổ Diệu Hán dịch đời Tây Tấn, Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi quyển một phẩm một, bàn về giáng thần nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ngự tại khu lâm viên Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với đông đủ chúng đại tỳ kheo, 12,000 người và Bồ Tát, 32,000 người, tất cả là những bậc đã đạt trí tuệ và thần thông tự tại vô ngại, chỉ còn thọ sinh một lần nữa sẽ thành chánh giác, các vị đã từng bỏ thân mạng bố thí, chỉ giới trong sáng, nhẫn nhục, điều phục ý, nhất tâm, tinh tấn, trí tuệ, phương tiện, khéo léo, vượt trên tất cả, hiểu rõ vạn pháp thảy đều như huyễn, như ngựa đồng hoang, như bóng. Như tiếng vang, như cây chuối, như huyễn hóa, như bóng trăng, đều vô sở hữu, đối với những việc có lợi, không lợi, khen chê, khổ vui, có tiếng, không danh tiếng, đều tự tại an nhiên, đã vượt qua tất cả các pháp sở hữu đó của thế gian. Thần thông du hóa tự tại, đạt các pháp tổng trì, một mình du hóa khắp ba cõi, như mặt trời chiếu sáng. Các bậc Bồ Tát với chí nguyện đầy đủ, thường qua lại trong năm đường để cứu giúp những khốn nguy ách nạn, phân biệt biện tài, định ý vô ngại, đều là do tự bản thân mình đã hoàn thành pháp nhẫn một cách trọn vẹn, các ngài trụ chỗ vô trụ để độ thoát khắp mười phương, tên của các ngài là Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Tổng Hào Vương, Bồ Tát Sư Tử Anh, Bồ Tát Cát Nghĩa Ý, Bồ Tát Tịch Ý Hạnh, Bồ Tát Phân Biệt Biện Tài, Bồ Tát Đái Vô Sở Úy, Bồ Tát Tấn Tịch, Bồ Tát Đại Ai. Các bậc Bồ Tát thượng thủ như vậy gồm có cả thảy là 32,000 người. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang du hóa tại thành Xá Vệ, nơi đây, trên từ vua quan, đại thần, hào tộc, trưởng giả, cho đến vạn lớp dân chúng thảy đều cùng nhau cúng dường y phục, ẩm thực, giường nệm, ngọa cụ, thuốc men, tất cả đều được đầy đủ, an ổn, và danh xưng tốt đẹp sau đây về Đức Phật được đồn khắp mười phương, đó là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, đang giảng dạy đạo ý nghĩa, ở đầu, giữa. Cuối đều thiện, nghĩa lý thông suốt nhiệm màu, rỗng lặng, thích hợp cho việc tịnh tu phạm hạnh. Bấy giờ, đang đêm có các thiên tử cõi tịnh cư tên là Tịch Nhiên Tôn cùng với Thần Diệu Thiên, Hoan Lạc Thiên, Gia Hoan Thiên, Chiên Đàn Thiên, Đại Duyệt Thiên, Huỳnh Nhiên Thiên, Tôn Tịch Luật Thiên và vô số thiên tử khác trời tịnh cư, oai thần rực rỡ, hào quang sáng chói chiếu khắp rừng kỳ thọ cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đứng qua một bên và bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con từng nghe có kinh điển tên Phổ Diệu Đại Phương. Đẳng, phân biệt cội gốc các đức hạnh của Bồ Tát từ cung trời đâu xuất giáng thần nhập mẫu thai, thời gian ở trong thai vui vẻ phát triển, vì muốn hiển bày sự thù đặc lại hiện đàn sinh, tất cả đều là vì lập các pháp hạnh. Lúc ở chốn cung điện cùng thể nữ hưởng thọ dục lạc, hiểu rõ các môn nghệ thuật, thị hiện học tập thơ văn, toán số, thuốc thang trị bệnh, bắn cung, cưỡi ngựa, đánh quyền, biểu diễn ném voi, chứng tỏ đạo lực siêu việt quần sinh, thành tựu đầy đủ các hạnh Bồ Tát, qua lại khắp nơi, quả thật là bậc siêu việt thù thắng, tiếng tốt đồn khắp, dùng Bồ Tát lực để tự an vui, hàng phục quân ma, đầy đủ thập lực, vô úy của Như Lai, ban bố tuyên dương vô lượng kinh điển của chư Phật, mở bày giảng dạy vô lượng giáo pháp. Pháp mà các đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác trong quá khứ đã từng giảng dạy. Đạo nghĩa ngàn xưa cũng giống như các đức Thế Tôn, Phật Liên Hoa Thượng, Phật Pháp Anh, Phật Định Quang, Phật Đức Anh, Phật Pháp Tạo, Phật Tiên Thiên, Phật Đế Anh, Phật Tập Kim Cang, Phật Chúng Tôn, Phật Tuyết Tượng, Phật Nhạo Thanh Tịnh, Phật Xuất Gia Lạc Hạnh, Phật Hoa Anh, Phật Thắng Nham, Phật Thiện Minh, Phật Thiện Diệu, Phật Tiên Huân, Phật Thắng Luân, Phật Hân Lạc, Phật Thiên Hoa, Phật Luân Cát Tường, Phật Thiện Thủ, Phật Thiên Hỷ, Phật Trụ Giác, Phật Trụ Thí, Phật Đế Pháp Phổ Xưng, Phật Thị Thế Thiện Diệu, Phật Biện Phổ, Phật Bảo Xưng, Phật Oai Cường, Phật Phạm Thần, Phật Vô Úy Thiện Hóa, Phật Thiện Âm, Phật Mục Duyệt, Phật Tích Đức, Phật Âm Vũ, Phật Diệu Nhan, Phật Thọ Thần, Phật Sứ Nhân Du, Phật Mỹ Cầu, Phật Hàng Oán, Phật Cúng Dường, Phật Suy Vệ, Phật Thức Khí, Phật Tùy Diệp, Phật Câu Lưu Tần, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, là các đấng Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác từ xưa đến nay đã từng mở bày con đường giáo hóa. Lành thay, cúi xin Đức Thế Tôn vì lòng thương xót đối với tất cả quần sinh mà ngày hôm nay cũng mở bày giảng giải giáo pháp như vậy, cúi xin Đức Thế Tôn vì thương tưởng đến số đông, an ủi cho số đông mà cứu độ thế gian và nhân loại khắp mười phương, vì các hàng đại thừa mà chỉ dạy giáo pháp này, để bẻ dẹp hết tất cả những tà thuyết dị học của ngoại đạo, nhiếp phục các loài ma, tuyên bố các hạnh nghĩa của Bồ Tát, những ai nguyện thực hiện hạnh đại thừa Bồ Tát thì tự mình phải nỗ lực tinh tấn hộ trì chánh pháp khiến ngôi Tam Bảo được tồn tại dài lâu, không để cho bị dứt mất và đầy đủ thân Phật hiện khắp mười phương. Khi ấy Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của các thiên tử bằng cách im lặng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều được thọ ân. Khi ấy các thiên tử thấy Đức Phật lặng im nhận lời thỉnh cầu thì trong lòng rất vui vẻ, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh Phật ba vòng, dùng hoa thiên tâm tung giải để cúng dường Phật, rồi bỗng nhiên biến mất cùng nhau trở về thiên giới. Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn với hàng đệ tử Bồ Tát và Thanh Văn vây quanh, nhóm họp tại giảng đường Ca Lê, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo chư tỳ kheo. Khi hôm, vào lúc nửa đêm có các thiên tử cõi tịnh cư cùng với quyến thuộc đến đảnh lễ sát chân ta và chắp tay thưa, xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng con mà giảng dạy lại kinh Đại Phương Đẳng Phổ Diệu để cho hết thảy quần sinh đều được nhờ ân. Khi ấy ta im lặng nhận lời thỉnh cầu, các thiên tử thấy ta nhận lời, vui mừng phấn khởi rồi bỗng nhiên biến mất cùng nhau trở về thiên giới. Bấy giờ hội chúng nghe Đức Phật kể lại chuyện trên, vui mừng khôn xiết, cùng nhau đến trước Phật bạch, cúi xin đấng thiên trung thiên, hãy vì chúng con giảng giải những lời hỏi ấy. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát và Thanh Văn, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các thầy giảng lại những lời dạy cao quý mà. Cả các đức Như Lai đã từng giảng dạy để cứu giúp hết thảy chúng sinh, này các thầy tỳ kheo, sao gọi là Pháp Đại Phương Đẳng trong Kinh Phổ Diệu? Bấy giờ, Bồ Tát ở cõi trời đâu suốt trông thấy cả trăm ngàn chư thiên đều cung kính Bồ Tát đã đạt đến quả vị bất thoái chuyển, cùng nhau hết lời ca ngợi, tiếng vang mười phương, các nguyện hoàn mãn, hiểu rõ tất cả tàng pháp của chư Phật, thanh tịnh vô cấu, với đạo nhãn và trí tuệ của Bậc Thánh, tâm niệm, trí định qua lại khắp nơi, bản tánh cao thượng kiên cố, hổ thẹn vì chưa hóa độ quần sinh. Tâm niệm rộng rãi cao xa tự tại, các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ đều uyên thâm, dùng đại phương tiện để hóa độ bốn đẳng tâm, đại từ, đại bi, hỷ, hộ từ, bi, hỷ, xả truyền rộng giáo pháp, dùng ba đạt với thần thông vô cực không chướng ngại, để mở bầy thánh tuệ vĩnh viễn không còn bị che lấp tăm tối, thuần thục đạo nghiệp với ý chỉ, ý đoạn, thần túc, căn, lực, giác ý, đạo nghiệp, chỉ, quán, vắng lặng, đầy đủ tất cả đạo phẩm của chư Phật, đạt đến cùng tột ngọn nguồn, công lao phước lộc không thể đo lường, thành tựu tướng hảo trang nghiêm tự thân ở trong cảnh giới ấy lâu dài thường được tự tại. Ấy nhân từ, hòa thuận không tranh cãi, lời nói và việc làm luôn đi đôi, ý nghĩ, lời nói không hề sai trái, tâm ý ngay thẳng, không định hót quanh co, nghĩ đến người oán kết thì tự nhún nhường, không tự đại, tự cao, tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, chưa từng có sự thiên lệch, cúng dường vô số trăm ngàn các đức Phật thuở trước, vì chúng sinh nhận chịu những hoạn nạn tai ương, xem thấy vô lượng chúng Bồ Tát, tỏ rõ nguồn gốc của họ thích phạm tứ thiên vương, diệu thiên, thiên, long, quỷ thần, duyệt xoa, Tiền Đà La, không một ai được thấy mà không mừng vui, thưa hỏi và nhận lãnh lời dạy bảo. Phân biệt rõ ràng gốc ngọn của từng bài, từng câu xong, đem vô vi nhập vào hữu vi, tùy thời cơ phương tiện mà mở bầy giáo hóa, tâm niệm chứa đựng giáo pháp, hiểu rõ tất cả những gì chư Phật đã giảng dạy không dối rắm, không còn quay trở lại, thẳng hướng đến tổng trì, vào sâu tạng pháp, dòng thuyền pháp lớn, dạo trên 12 biển để tiếp độ các hàng chúng sinh, dạy 37 phẩm trợ đạo, tập trung trí tuệ sâu xa vào pháp bảo, làm vị thầy dẫn đường vĩ đại đủ, hàng phục ma oán, khéo ngăn chặn các đường thuộc về tà thuyết dị học của ngoại đạo, mở bầy giáo vào chỗ kiên cố, tuy ở chốn trần lao mà đã có nơi quay về, vì mọi người làm vị thầy dẫn đường, vững chắc như kim cang. Hành từ bi không chướng ngại, trí tánh an hòa tích lũy sức khéo léo, ở giữa chúng, hùng như sư tử, khả năng định ý không thể đo lường, giống như hoa sen mọc trong bùn lầy mà không bị nhơ nhớp. Giữ gìn giới cấm, học rộng nghe nhiều, chưa từng buông lung, lòng từ trùm khắp mười phương, chưa từng có tâm gia hại, nước tâm lắng trong chưa từng nhiễm trước, vượt tám pháp thế gian, tâm như khối báu lớn, phước lộc thánh tuệ đạt được thật vô cùng, nhóm công, vun đức, dồn chứa đạo nghiệp, rõ suốt trí tuệ Phật, khai mở thành pháp, tiêu trừ những hoạn nạn cho chúng sinh, khéo khai ngộ cho họ, dùng bốn phép thần túc thông vượt qua bờ bên kia, trí đạt ở ba cửa giải thoát, làm sáng tỏ môn nhất tâm giải thoát vắng lặng, thanh tịnh, chói sáng, tịch lặng. Tam thất thanh vắng như núi non, đồng trống, dạo chơi nơi rừng pháp, thực hành cụ túc giới, thập lực, vô úy, chưa từng khiếp nhược, đã vượt thoát sinh tử, không còn nghi ngờ. Không sợ hãi vượt qua vô số các phái dị học ngoại đạo, giống như sư tử dạo đi giữa đám hươu nai, xả bỏ buông lung, không giữ ý riêng, giả sử có chỗ luận bàn thì giống lên tiếng giống của sư tử, oai hùng trong loài người. đạo tràng thiền định trí tuệ giải thoát, phóng ánh sáng lớn chiếu soi đến tận những chỗ tối tăm, khắp nơi thảy được nương nhờ ánh sáng của đạo, các chúng tà dị học giống như con đom đóm, chẳng ích lợi gì cho thế gian, ngu mê tâm tối che lấp ánh sáng nguồn tâm, phát khởi sức đại đạo, việc làm tinh tấn, tuyên bày công lao đức hạnh, oai thần vời vợi, trừ những thứ tối tăm, đầy đủ sự trong sáng, mọi người thấy đều hoan hỉ, đối với quốc độ của chư Phật, không còn có chướng ngại, nhổ phăng những khốn cùng nguy ách, tẩy rửa những bụi bặm nhớp nhơ. Đối với pháp môn giải thoát nhất tâm, tỉnh thức, điều hòa, hiểu rõ, thông suốt, thiền tư, sáng tỏ để mở bầy giáo hóa bốn bộ chúng, chư thiên và dân chúng thực hành thất giác ý, dồn chứa cái quý báu của đạo, điều phục tâm chúng sinh, tùy bệnh cho thuốc, khiến không ôm ấp sự xấu ác, thực hành mười nghiệp lành, lấy đó làm của cải giàu có, vâng giữ đầy đủ không trái với việc làm thù thắng của đấng pháp vương, là chuyển bánh xe báu, chuyển dòng luân vương, thành tựu tất cả, sâu xa khó lượng, tất cả pháp bảo nghe mà mãi không chán, trí tuệ không cùng, không tận. Bấy giờ tất cả những việc như đây không thể hạn lượng, không thể thí dụ, giống như sông biển là chỗ tóm thâu trí tuệ, như đất, nước, lửa, gió, tâm kia đều bình đẳng, vững mạnh không lay động như núi, tu di, tiêu sạch các trói buộc dính mắc, như ánh sáng mặt trời chiếu sáng những chỗ nhớp nhơ tâm như hư không. Tại cung điện lớn sắp đặt ở đó các thứ sàng tòa đủ 22.000, vì cửa ngõ, mái hiên cửa sổ, giảng đường, lầu gác trang hoàng nghiêm chỉnh, dựng các tràng phan bảo cái. Tịnh xá được giải san sát các thứ hoa sen xanh, phù dung, các chúng ngọc nữ có đến 100.000 ức, cùng nhau trồi các thứ nhạc hay và giải các thứ hoa đủ loại không thể kể hết, các loại cây quý thứ lớp thẳng hàng, đất đai sạch sẽ bằng thẳng, không gồ ghề. Hương thơm sông khắp, chim le le, nhạn, loan đủ loại nhiều vô số ức bơi lội trong ao, phát ra các âm thanh hòa nhã, thấy, nghe, đùa giỡn như tiếng đại pháp, tiêu trừ tất cả nạn khổ của trần dục, nhiếp phục các sự mỏi mệt, chán nản, tự đại, cống cao, tâm luôn vui vẻ, nhớ nghĩ việc cao xa, do đó thành tựu được pháp lớn không cùng tột, dùng các loại âm thanh vi diệu của 84.000 loại nhạc hay để diễn bày, giảng dạy, do phước đức của Bồ Tát chứa nhóm từ nhiều đời trước, tự nhiên tuyên xuất bài kệ vi diệu này. Chứ công dồn đức hạnh tuyên bố đủ pháp âm tâm ngài gắn liền đạo tạo trí tuệ sáng suốt đủ vô lượng thế lực vứt bỏ các sở hữu phân biệt giải tận gốc các nghi của chư thiên ý thanh tịnh không nhơ không tì vết sen tạp vứt bỏ sạch ba độc vắng bặt sân, nhuế, hận lắng trong hết các cấu tâm ngài như ngọc sáng từ xưa cho đến sau thường ưa thích bố thí tiếng vang từ dòng họ giới tịnh hạnh điều hòa. Tinh tấn, thiền, trí tuệ làm theo muôn ức pháp vô số tiếng khen ngợi nói pháp muôn ức Phật thương xót các chúng sinh chỉ xem xét hiện thời mà hiểu biết sau trước trần cấu của sinh tử quán sát bản hạnh ngài thiên long. Các quỷ thần chảy 100.000 ức kiếp ưa nghe không chán mỏi trí tuệ thiện không lười no đủ không đói khát các ngươi tuy ngưỡng mộ ưa pháp không thích dục tánh không còn cấu uế thương xót trời người đời ở na thuật ức năm nghe pháp tâm không bỏ hoặc ngưỡng mộ ca tụng quán các nạn địa ngục mắt thông suốt không vướng thấy mười phương chư Phật đã được nghe pháp này kinh này đời tôn trọng đời trước gieo diệu đức ở cung trời đâu suốt càng được trời thương mến ưa mưa xuống thiên hạ đã vượt khỏi dục giới và sắc giới ức năm đều cùng mến mộ thánh Phật vô lượng. Kiết tường hàng phục các nghiệp ma giáo hóa các dị học quy Phật thật dễ dàng lại xét lúc này đây trần lao đời hương thạnh diễn bày mây chánh pháp tinh tấn mưa cam lộ tiêu cấu huế trời. Người tôn y hiểu các bệnh trao thuốc để trị liệu chỉ ba cửa giải thoát. Chóng lập nhà vô vi thí như sư tử giống các trùng nhỏ khiếp sợ với tiếng sư tử giống phận hàng ma, dị học tay cầm đèn minh chiết sức tinh tấn vượt lực tổng trì gần trước mắt hàng phục thắng chúng ma bốn thiên vương xa thấy muốn dâng bát lên ngài thiên, đế, phạm ước năm vừa sinh, đến phụng kính thảy đều dâng lời khen dòng báu, các họ quý bậc trời người tôn kính tu hành đạo Bồ Tát về sau tại ba cõi sáng báu lại hơn hẳn như mani vô cấu nổi mây, mưa thiên hạ các tiếng âm nhạc hay diễn xuất biết ba âm ý. Ý mến thương khuyên giúp xem xét này đúng lúc. Bấy giờ Phật bảo các thầy tỳ kheo. Khi ấy Bồ Tát dùng các thứ nhạc hay tuyên bày pháp âm, ra khỏi đại cung điện có đại giảng đường tên là diễn thí pháp, Bồ Tát lên ngồi trên tòa sư tử nơi giảng đường kia các thiên tử theo học nghiệp đại thừa, hạnh bình đẳng, từ bi, cũng đều lên giảng đường lớn này, mọi người theo thứ lớp ngồi vào chỗ của mình đều cùng theo học, bỏ lại chúng ngọc nữ và các thiên tử, mỗi người đến nhóm họp, các chúng quyến thuộc của mỗi người đem theo có đến 66 ức, đều cùng bàn tán, chủng tộc nào đáng cho Bồ Tát hiện sinh vào. Có người cho rằng, dòng họ Duy Đề thuộc đất nước Ma Kiệt rất là hưng thịnh, nay Bồ Tát nên giáng thần mẫu thai ở nơi ấy, có người cho, Bồ Tát không nên sinh vào đất nước kia, vì lẽ gì, vì dòng Duy Đề ấy người mẹ thuộc dòng họ chân chánh nhưng dòng họ của người cha không chân chánh, thuộc giống binh nô, hung bạo không hiền lành, không đáng ưa thích, dòng họ đó phước đức ít ỏi không đầy đủ, đất đai thành ấp không có hoa viên, ao tắm tốt đẹp, đã là chỗ biên địa thì không nên sinh ở đó. Người luận rằng, Câu Tát La là một nước lớn, dòng họ to lớn, quyến thuộc đông đúc, Bồ Tát nên giáng thần ở nước ấy, có người cho rằng, Bồ Tát không nên giáng thần cõi kia, vì lẽ gì, bởi vì Câu Tát La vốn dòng họ Ma Đằng đến sinh sống nơi đó, cha mẹ dòng họ đều không chân chánh, thuộc hạng hạ liệt, thấp hèn, không phải là chỗ đáng cho bậc thầy của trời ưa chuộng, xứ sở ấy phước lộc mỏng manh, thấp hèn, thô bỉ, tánh hạnh không hòa, không có các thứ trân châu quý báu khác lạ cùng những thức ăn quý, bổ để có thể cúng dường lên bậc thánh, vườn quán, ao tắm cũng rất sơ sài, đã là chốn biên vực thì không nên tôn ngưỡng. Có người nói, Hòa Sa là một nước lớn, quốc vương thuộc dòng họ cao sang, dân chúng đông đúc, thạnh vượng, ngũ cốc dẫy đầy, Bồ Tát nên giáng thần nước kia, hoặc có người lại bảo, Bồ Tát không nên giáng thần nơi đó, vì lẽ gì quốc vương nước kia thuộc dòng họ thấp kém, hợp trùng, không phải cao đức, đất không có oai thần, phải lễ tiết từ nước khác để lập thành nước mình, cha mẹ không chân thành, không được thong dong, do vì lẽ ấy không nên sinh vào nước kia. Lại có người nói rằng, Duy Gia Ly là một thành vô cùng rộng lớn, nhân dân phồn vinh an ổn, thịnh vượng vui vẻ, không có các nạn, cửa nhà, mái hiên chạm trổ hoa văn, lầu gác, bao lơn trang hoàng rực rỡ, ao tắm, vườn quán, nam nữ dạo chơi cùng khắp trong đó, nhà cửa của dân chúng ngay hàng thẳng lối, Bồ Tát nên giáng thần vào nước kia, lại có người nói, Bồ Tát không nên giáng thần nơi ấy, vì lẽ gì, dân chúng nước kia thường hay tranh cãi, bất hòa, không có hạnh thanh tịnh, chỉ có hình thức bên ngoài chứ không có thực lực bên trong, không tu đạo pháp, không biết tôn ti, mỗi người tự cho mình là hơn hết, là duy nhất, không tự nhún nhường, không tuân theo giáo pháp, không kính phục bậc cao đức, do đó cho nên không đáng tôn phục. Lại có người nói rằng, nước Đăng Thọ này thuộc dòng họ Hào Cường, sự nghiệp to lớn, tài năng số một, không có ai vượt khỏi, Bồ Tát nên giáng thần vào nước ấy, lại có người nói rằng, ở đó cũng không nên, vì lẽ gì, vì người cõi đó hung hăng ngỗ nghịch, việc làm thì dối trá, tánh khí lại hung ác, cứng cỏi khó dậy, cười chê người, tự đại, cho mình là hơn, không có sự nghiệp tu hành, do đó, Bồ Tát không nên sinh vào cõi kia. Các Bồ Tát và Thiên Tử ai nấy đều cùng nhau luận bàn xem xét khắp các quốc độ lớn trong thiên hạ, các dòng họ lớn của các vua, các địa vị giàu sang, quý trọng, đều xem xét hết, nhưng hết thảy đều không vừa ý. Bấy giờ trong chúng hội có một vị thiên tử tên là Tràng Anh thực hành đạo Bồ Tát đến địa vị bất thoái chuyển, thông suốt về Đại Thừa, bảo với các Bồ Tát và các thiên tử. Này chư hiền, chúng ta nên cùng nhau đến thưa hỏi Bồ Tát, dòng họ nơi nào là dòng họ sau cùng rốt ráo để Bồ Tát nhất sinh bổ sứ giáng thần mẫu thai. Tất cả cùng nhau đi đến chỗ Bồ Tát, tới trước chắp tay thưa cúi xin đấng chánh sĩ cứu cánh Bồ Tát nhất sinh bổ sứ, ngài sẽ giáng thần vào chỗ nào, dòng họ nào và công đức ra sao, Bồ Tát đáp. Nước nào, dòng họ nào có 60 đức, bậc nhất sinh bổ sứ mới nên giáng thần, những gì là 60, 1, cõi nước rộng lớn, dòng họ tịch lặng, 2, mọi người đều tôn trọng, kính ngưỡng. 3. Dòng họ không tạp nhạp. 4. Sinh chỗ trang nghiêm đẹp đẽ. 5. Dòng họ chân chánh. 6. Đúng hạnh của kẻ nam người nữ. 7. Ý chí tháo vát kiên cường. 8. Trước sau đều trượng phu. 9. Học theo nghề nghiệp tốt. 10. Đức hạnh bền chắc. 11. Làm người giản dị. 12. Được mọi người khen ngợi ưa thích. 13. Ý chí hành động dũng mãnh. 14. Ở chỗ tôn quý. 15. Chí hạnh không cùng. 16. Nữ hạnh trong trắng. 17. Nam tử đông nhiều. 18. Chỗ sinh không sợ. 19. Không có tật đố, san tham. 20. Trí tuệ sáng suốt. 21. Có nhiều nghệ thuật. 22. Dứt sạch nẻo ác. 23. Ăn uống tùy ý. 24. Được tự do. 25. Bạn lành đông nhiều. 26. Tùy ở chỗ có trùng thú mà không bị hại. 27. Dòng họ ôn hòa, lương thiện. 28. Chuộng tu đạo đức. 29. Không có tham dục. 30. Không có sân hận. 31. Không ôm ấp ngu si tâm tối. 32. Vui vẻ, không cống cao. 33. Tướng tốt trùm khắp. 34, dốc lòng tin vào đạo, 35, ưa thích bố thí, 36, xuất gia bền bỉ, 37, thế lực vượt xa, 38, chỗ dạo chơi thủ thắng, 39, không ai là không cung kính, 40, chư thiên phụng thờ. 41, quỷ thần vâng lệnh, 42, ngạ quỷ quy ngưỡng, 43, không có oán kết, 44, tiếng đồn khắp nơi, 45, chủng loại hàng đầu, 46, tánh hạnh tự tại, 47, quyến thuộc mạnh mẽ. 48, không bạn bè náo loạn, 49, bạn bè cao thượng, 50, hiếu thuận cha mẹ, 51, kính trọng sa môn, phạm chí, 52, tiền của giàu có, nghề nghiệp tinh xảo, 53, nhiều kho tàng của báu, ngũ cốc. 54, bảy báu dồi dào, 55, voi ngựa vô số, 56, độc lập tự chủ, 57, tôi tớ tiểu đồng để sai khiến nhiều vô số. 58, nghĩa lợi như ý, 59, không ai có thể hơn, 60, nhân từ trùm khắp, đó là 60 đức. Khi ấy các Bồ Tát và các thiên tử nghe kể 60 chủng tánh thanh tịnh như vậy mới biết sự đặc thù, hết sức vui mừng, sung sướng, đến trước bạch với Bồ Tát. Kính bạch Bồ Tát, dòng họ nơi nào mà công đức huân tập rực rỡ đầy đủ như đây, Bồ Tát đáp. Nay dòng họ thích này rất thịnh vượng, ngũ cốc dẫy đầy, thanh bình an vui, đời sống dân chúng rất sung túc, hưng thạnh, là do trồng các gốc đức, nước, ca duy la vệ mọi người hòa thuận, trên dưới nương nhau, tâm niệm hòa hợp, bảo vệ tình hình chung, có ba loại kho chứa của, không còn tai ương, bỏ các tà kiến, tất cả dòng họ thích đều khát ngưỡng đạo nhất thừa kính thờ bậc trưởng thượng tôn túc cư sĩ, đại thần quyến thuộc hòa ái với nhau, sắc tướng xinh đẹp vào bậc nhất. Đức vua Bạch Tịnh tánh hạnh rất hiền từ, nhân đức, phu nhân của vua tên là Khiết Diệu, Thùy Mị, tánh tình ôn hòa, nhân từ bác ái, nhan sắc không ai bằng, tâm không thay đổi, chưa có con nối dòng, bà nhàm chán thế tục, học đạo không mỏi mệt, giống như thiên ngọc nữ, ai trông thấy cũng hoan hỉ, không có thói thường của nữ nhân, lời nói chí thành không thô bỉ hung ác, trừ bỏ sân hận, không đi truyền nói việc của người này người kia, ưa thích bố thí, gìn giữ giới cấm không hề bị khiếm khuyết, kính trọng chồng, đúng lúc tâm không thay đổi, thường định an lành. Biết, sắc mặt sáng sủa, vui tươi, nghĩ kỹ trước khi nói, dòng họ đó nhân hòa, tánh nết ngay thẳng, không dua nịnh quanh co, thường biết hổ thẹn, tính tình chính chắn, không hời hợt, ba cấu nhẹ mỏng, nhẫn nhục hàng đầu, tay chân mềm như hoa sen. Giữ gìn thân, khẩu, ý vững như kim cang, như ngọc nữ báu, đức vốn thanh tịnh, 500 đời trước đã từng làm mẹ Bồ Tát, dòng họ thích luôn luôn khát khao trông đợi nên ta đến giáng thần vào thai bà. Ngài liền đọc bài kệ. Người thanh tịnh ưa pháp ngồi pháp tòa sư tử tự nhiên trời vây quanh buồn bã nên Bồ Tát bàn khắp nơi giảng đường dòng nào rất hiền lương Bồ Tát nên giáng thần cha mẹ thuần chân tránh xem khắp trong thiên hạ vua chư hầu, họ lớn cùng chung lòng suy nghĩ dòng thích sạch không tỳ vua Bạch Tịnh tối thắng đặc thù trong hàng vua giàu có thêm không bệnh cung kính thường hành pháp tất cả đều quy ngưỡng mến họ thích thuần hòa. Giảng đường, vườn quán tốt nên giáng thần ca duy hoàn thành thế lực lớn. 32 sức voi học thuật vượt không cùng thân chết không bị hại Bạch Tịnh không tự đại đứng đầu 3000 cõi ý vui như thiên đế hoàng hậu tên Khiết Diệu đẹp như ngọc nữ trời hình thể rất thanh khiết chư thiên nhân trông thấy nhìn mãi không chán mệt không vết như ngọc báu nói dịu dàng ngay thẳng an ổn không tranh cãi sắc mặt thường tươi vui luôn hành pháp hổ thẹn lìa mạn, không khinh dễ không nghe lời nịnh hót thường thương ưa bố thí sạch tà, hành 10 thiện thân, khẩu, ý chân thật đã vượt tánh nữ nhân chưa từng có sơ suất không ham vinh thế tục long cung và thế gian không ai thể sánh kịp xứng đáng mang thai thánh xưa kia 500 đời thường làm mẹ Bồ Tát Bạch Tịnh đáng làm cha ngài hay ban đức thần thấy lành, siêng tu hành vâng thờ. Thường kính pháp ngài luôn luôn thanh bạch với 12 vô dục tới lui ở trong nước ngủ nghỉ và đi đứng sáng soi xứ sở ngài tịnh quang diệt các tội tuy chỗ trời, thần, người không dám có tâm dục thấy người không nết na. Xem họ như mẹ con hoàng hậu phát tịnh nghiệp sinh trưởng tại cung vua tôn quý không ai hơn danh xương vang dội khắp vương hậu thật xứng đáng người tôn quý tối thượng nên đến cõi lành ấy ta chọn để giáng thần thiên hạ không ai hơn mang thai bậc thánh tôn hoàng hậu diệu đủ đức mới có thể kham nhận chư thiên hỏi đại thánh Bồ Tát chí thanh tịnh đều khen vua và hậu nên sinh dòng Thích Ca.